Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn tích cực hơn về đời sống đạo đức. Vì chết không phải là kết thúc, cho nên các hành vi thiện và ác sẽ tiếp tục theo chúng ta trong hành trình dài vô tận đó. Ý điểm này sẽ giúp cho ta sống có ý nghĩa, sống có chất lượng đạo đức và tâm linh. Mặc dù đời sống đó có thể yểu hay thọ không quan trọng, mà quan trọng là sống với nhiều việc làm lành. Kinh Trung Bộ Đức Phật nêu thêm một yếu tố là hoài tinh cha trứng mẹ đó, thì tâm tái sinh phải có mặt với mối liên hệ nghiệp cảm tương thích. Nghiệp cảm tương thích được hiểu như thế này: không phải tự dưng chúng ta sinh ra trong một gia đình A để mang gen duy truyền của cha mẹ, hoặc da trắng, da đen, da màu, chiều cao, vóc dáng, và trong một bối cảnh văn hóa của một quốc gia, cộng đồng, để có những cái cá tính gần như na ná với nhau ở một mức độ tương đối. Do vì nghiệp cảm tương thích cho nên ta mới sinh ra làm con của cha mẹ mình. Bởi vì mình và cha mẹ cũng như những người anh em có cùng một cái mẫu số nghiệp, với cái ngưỡng giống nhau, độ chênh lệch vẫn có. Thử ra một câu hỏi: thức từ đâu mà có? Thì các nhà duy vật sẽ bảo rằng là thức do vật chất sinh, và vật chất vi tế đây chính là bộ não. Như vậy duy vật là khởi thủy của mọi sự vật hiện tượng. Triết học duy tâm của phương Tây rơi vào một sai lầm đối lập, cho rằng tâm là nguồn gốc, theo đó vật chất và mọi thứ đó có mặt trên cuộc đời được phát sinh. Khi Kinh Hoa Nghiêm và một số bản kinh khác của Đạo Phật cho rằng là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả do tâm tạo ra, thì không nên hiểu nghĩ nhất thiết đây là thế giới vật chất. Thì muốn nói là khi con người có ý tưởng thì công việc xuất hiện, việc thiện việc ác có mặt, công trình rồi tất cả mọi diễn tiến liên hệ đến xã hội con người, đặc biệt là liên hệ với luật pháp đạo đức, sẽ theo đó có mặt. Thì nhờ cái tư duy của con người mà những việc trước đây chưa từng có bây giờ xuất hiện, nên cứ khoảng chừng 5-10 năm thì có thêm những cái cộng nghiệp mới, có thêm những biệt nghiệp mới, thì có thêm những tội lỗi mới, có thêm những cái bệnh tật mới. Bởi vì cái tương tác giữa con người với nhau thông qua sự chủ đạo của ý thức đó, làm cho chúng ta trở thành như vậy. Điều đó được Đạo Phật gọi là tự do ý chí, Chetana, tác ý, dịch theo thuật ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy theo Đức Phật á, Chúa không phải là chủ nhân tạo ra con người, các thần linh cũng như vậy. Con người đầu tiên có từ đâu? Thì câu trả lời của Đạo Phật đó là một câu hỏi không thích hợp, vì ta sẽ không thể nào truy nguyên ra được cái đầu mối của mọi sự hiện tượng. Và Đức Phật dạy chúng ta hãy quán chiếu rằng là tính tương thuộc, tương tác đa chiều tạo ra một cái quy trình như thế thôi, đó gọi là nhân duyên hay là duyên khởi. Còn truy nguyên đến tận nguồn á là một thái cực, vì chuyện đó không thể nào thực hiện được. Như vậy cha mẹ cung cấp cho chúng ta mạng sống qua hình hài vóc dáng này. Đạo Phật khuyên chúng ta phải biết ơn cha mẹ, bởi vì nếu không có hai đấng thiêng liêng này đó, thì chúng ta đã có thể tái sinh làm con vật chẳng hạn, hay là vất vưởng trong một cảnh giới nào đó, bất hạnh vô cùng. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta giàu không được cha mẹ nuôi nấng chăm sóc để thành danh thành tài, cái ơn nghĩa giới thiệu bạn sống trong cuộc đời là rất lớn. Cho nên trong mọi tình huống, việc hiếu kính với cha mẹ là đáng khích lệ. Nó là nhân cách của con người. Còn ai không sống được cái tinh thần đó đó thì có sắc thân này đó thì là một sự uổng ích. Vấn đề được đặt ra theo thiền sư Trần Thái Tông đó, là chúng ta đã chấp cái sắc thân này là của tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Và việc chấp như thế đó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về phương diện cảm xúc. Cho nên mỗi khi vô thường, khổ đau, tang thương, tật ấp, bất hạnh xuất hiện trong cuộc đời đó thì ta có khuynh hướng cường điệu hóa nó lên. Về phương diện dân sự và luật pháp thì những ý niệm mặc định đây là thân của tôi đang mặc áo quần, nhà của tôi đang ở, có sổ hồng, các vật dụng tôi mua có hóa đơn đỏ, rồi tương quan ở trong gia đình đó là những người thân của tôi, vân vân, được xem là một mặc định đáng khích lệ. Rồi nếu ta không xác định chuyện ấy đó thì xã hội nó sẽ bị loạn lạc hết. Có nhiều người không làm gì hết rồi cứ vào nhà ta lấy đồ xài, hỏi sao vậy, vô ngã mà, vật này đâu phải của ông của bà, vật là của sư vật. Nói như thế chắc là chẳng những người ta sẽ giao mình cho cảnh sát mà khác ta có thể đục mình á, vì nghĩ rằng là mình lý luận cùng á, biện hộ quỵ biện. Góc độ luật pháp và đạo đức này buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm trực tiếp trên những gì liên hệ đến thân thể này. Ví dụ như thân này lỡ mà lái xe do uống rượu lủi vào một người nào đó làm cho họ bị thương tật vĩnh viễn hay là qua đời thì cái tạm gọi là tôi đó phải chịu trách nhiệm cưu mang con của người bị chết ít nhất là đến năm 18 tuổi và mỗi tháng phải trợ cấp trung bình là 600.000 theo luật pháp Việt Nam hiện hành, cho đến là 2-3 triệu tùy theo tình huống. Như vậy là khi đạo Phật giới thiệu học thuyết vô ngã không có nghĩa là phủ định cái tính cách đạo đức và luật pháp của vấn đề liên hệ đến chúng ta, mà ngài đang dạy chúng ta một cái nhìn về bản chất nhận thức luận. Bởi vì cái vô ngã được hiểu theo nghĩa đen á là tính không thường hằng bất biến trong mọi sự vật, cái nào nó cũng thay đổi á, tính tổ hợp duyên khởi, yếu tố đa phương hình thành, chứ không có là một nguyên lý đơn nhất. Để chúng ta thấy mỗi một cá thể chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, không nên quan trọng quá về chính mình. Về phương diện tâm lý học á, thì việc xem thân thể cha mẹ sinh ra này là vô ngã có ý nghĩa rất lớn, là khi đối diện trước những bế tắc á, ta có thể giải quyết nó, xử lý cảm xúc một cách rất là an toàn. Trung bình cứ mỗi tuần ở chùa Giác Ngộ có khoảng 4 lễ tang, mà ở các nơi ta đến thỉnh mời đi làm lễ cầu siêu mỗi đêm, hầu như là ngày nào cũng có cúng thất, không cúng thất thì cúng giỗ. Đến tháng 7 âm lịch đó, số lượng người chết là gia tăng. Nhiều người dân gian mê tín nói là vì tháng đó là tháng mở cửa ngục, cho nên các hương linh nó phải bắt được khách đền mạng vô, nên số lượng chết nhiều. Thực ra không phải thế. Thì tháng đó nó có những cái thay đổi về khí hậu, thì thường cái tỷ lệ tử vong do cháy mùa dẫn đến nhiều bệnh tật mà người ta thiếu phòng hờ cẩn trọng, nó có thể dẫn đến cái chết thôi. Như cái chết nó diễn ra cứ mỗi một tích tắc á, là khoảng 50.000 cho đến vài chục ngàn trên hành tinh này. Phần lớn chúng ta đều biết á, nhưng mà mình đâu có nhỏ nó bắt đâu, khóc lóc quỵ lị khổ đau. Nhưng mà khi người thân á, chúng ta lại khổ đau như thế, tại vì cái tình thân thương quyết thống. Thì đó là vì ta đang chấp cái tính sở hữu của người thân. Nên khi đối diện trước sinh ly tử biệt, thực tập vô ngã giúp cho chúng ta có cái nhìn điềm tĩnh rằng những giọt nước mắt không giúp cho người chết sống lại, rằng những giọt nước mắt sẽ trở thành sợi dây xích trói buộc sự tái sanh của người ra đi, rằng sợi dây xích sẽ làm cho cái quyến luyến quỳ lệ khổ đau sẽ làm cho kẻ còn lẫn người mất không được lệ lạc. Cho nên thay vì chìm đắm trong cái khổ đau của sanh ly tử biệt đó, có người sẽ bị điên loạn. Đức Phật dạy chúng ta hãy quán vô ngã, để thấy rằng là thân thể đó đóng chức năng mấy chục năm như là một chiếc xe, để bây giờ thân thể đó phải vẫy tay chào với cuộc đời, cho nên ta hoan hỷ chấp nhận tiễn đưa, để cho người đó có một cuộc hành trình mới, hình thành thành một phôi thai trong bào thai của người mẹ. Thông thường nếu trong gia đình á, cái tình thân thương quá đầm thắm gắn bó, thì bà ngoại, ông ngoại, ông nội, bà nội vừa tắt thở, mà nếu như trong một vài ngày sau đó đó, con cháu trong gia đình có người thọ thai, thì khả năng tái sanh lệ làm con của cháu mình rất là cao. Tương tự đối với cha mẹ và những người ra đi trước. Còn tình huống mối thân thương đó không có nhiều lắm, thì sống là chán ghét gặp mặt nhau, và gặp nhau không thèm nói chuyện, và tranh chấp quyền lực nhiều quá, thì cái chết đó là tự động, nó giống như là cái hai cái cục 500 mà trái chiều đó, nó đẩy ra, nên làm cho chúng ta phải tái sinh vào một gia đình khác. Rộng hơn nữa, chẳng hạn người nào đó ghét làm người Việt Nam, nó là kiếp sau tôi xin không làm người Việt Nam, thì kiếp sau tôi xin làm Somali. Khổ hơn nữa. Do đó ý niệm về chết là mất làm cho chúng ta không vượt qua được nỗi đau, mà chết là tái sinh làm cho chúng ta trở nên bình tĩnh, thấy bình thường thôi, và không còn chấp thân này là sở hữu của tôi. Cho nên ta nhanh chóng tái sanh sau khi tắt hơi thở, liều cuộc đời. Khi một Phật tử nào đó làm công việc hộ niệm cho người quá cố đó, thì cũng nên phân định giữa niềm tin và mê tín. Rất nhiều phái đoàn hộ niệm mê tín lắm, người ta đang khổ đau, tới mình làm công tác hộ niệm, thân thể người đó bị co quắp lại, niệm 7-8 tiếng đồng hồ cũng không có duỗi ra, chứ mình nói là người này chết vì là tái sanh cảnh giới xấu, đó là mê tín. Vì không có kinh nào nói thế. Mỗi một cơ thể nó có cái phản ứng sinh học khác nhau, lệ thuộc vào bệnh và tư thế lúc chết. Và do vì mê tín cho nên suốt 8 tiếng người ta không dám đụng vào cơ thể của người ra đi, và không có đưa rượu vào những cái tư thế đang nằm co vấp, thì chết nó phải co vấp theo vậy. Còn cho rằng 8 tiếng không đụng vào là học thuyết của Ngài Huyền Trang là sai. Ngài Huyền Trang là một bậc đại trí tuệ về duy thức học, một ngành tâm lý học và tái sinh học của Phật giáo, không thể nào có quan điểm sai lầm như thế. Cho nên giữa dân gian và lời Ngài Huyền Trang dạy khác nhau dữ lắm. Giống như Tây Du Ký, ta phát họa ra một Huyền Trang bạc nhược, yếu đuối, thiếu trí tuệ, thậm chí còn dại khờ hơn là một con khỉ đột, chưa được đào thai làm chút người, nó hư cấu mà. Còn Ngài Huyền Trang thật là số một, trí tuệ chỉ thua Ngài Xá Lợi Phất hay là Ngài Văn Thù Sư Lợi thôi. Nhờ đó là cái quan niệm về cái chết và tái sinh. Đoạn kế tiếp, tổ dạy chúng ta quan niệm về pháp thân. Tự quên mất bỏ qua thân pháp, rồi dâm tà trộm cắp sát sinh, khiến cho ba nghiệp hoành hành, để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. Sở dĩ chúng ta làm những việc xấu trên cơ thể, lấy cơ thể này làm một phương tiện để tạo tội ác, là vì chúng ta chỉ thấy được xác thân là thân thể vật chất hết. Chứ nếu như mình biết là trên cái cơ thể này một tâm thức đang tồn tại, và tâm thức đó nếu phát triển dưới sự tu tập tâm linh, thì sau một thời gian đó, thì thân thể này sẽ trở thành làm cái môi trường cho các hành động thánh được thể hiện, thì ta sẽ không đành lòng làm cho nó trở thành là phương tiện của những cái xấu ác. Cho nên là ý niệm pháp thân được hình thành. Trong giai đoạn sơ khởi của Phật giáo Đại Thừa đó, thì pháp thân để chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật đã qua đời sau 80 năm, có mặt trên trần thế, và nhiều người quyến luyến quỳ lỵ rằng là Ngài không còn trên cuộc đời nữa, cho nên mình lỡ sanh vào thời tượng pháp, tức là cách Phật khoảng 500 năm, rồi mạt pháp cách Phật khoảng 1000 năm trở đi, như trong giai đoạn của chúng ta, thì cái niềm tin về chánh pháp bắt đầu giảm dần, việc thực tập có vẻ yếu dần, nên là mình mặc cảm về bản thân mình không phải là một việc tốt. Nên các nhà học giả Đại Thừa, các vị Bồ Tát Đại Thừa mới giới thiệu học thuyết pháp thân. Do thấy chánh pháp Đức Phật còn tồn tại thì như thân thể của Ngài đang còn tồn tại đó. Bởi vì tinh hoa nhất của một con người là những chân lý đạo đức mà người đó tuyên bố, còn đời sống chỉ là một cái phương tiện đó, cái thân thể cũng là một phương tiện thôi, cho nên không nên quan trọng quá cái phương tiện của thân. Cho nên học thuyết pháp thân thay thế cái sắc thân, cho nên sanh trong thời mà pháp ta không nên mặc cảm về việc ấy nữa, ta vẫn gặp được Phật hàng ngày qua việc hành trì lời Phật dạy. Đối với thiền sư Trần Thế Tông thì pháp thân được hiểu ở mức độ bình dân hơn nữa. Thế là tất cả mọi người chúng ta đều có một pháp thân đang bị ngủ quên, mình đang sử dụng sắc thân đó. Còn pháp thân thì không có làm những điều ác, những điều lỗi, những điều có tội. Thế làm sao phải so sánh giữa cái thân phàm và thân pháp đó, để mọi hành động chúng ta chắc chắn phải đi theo quỹ đạo của đạo đức. Còn nếu không được như thế, phản bội lại với pháp thân thì thân thể này sẽ là đầu mối của giết người, trộm cắp, rồi dâm dục, ba thứ mà dẫn đến tình trạng bất ổn gia đình và xã hội. Phần lớn các loại tội hình sự đó đều liên hệ đến ba điều vừa nêu. Giết người là chính, cái đến là trộm cắp. Tội kinh tế liên hệ đến trộm cắp, trốn thuế, biến của công thành của riêng, tham nhũng, hối lộ, móc quạt, sai với những quy định của nhà nước, lợi dụng chức quyền, đều liên hệ đến cái nghiệp trộm cắp. Còn hưởng thụ ma túy, xì ke, thuốc lắc, rồi rượu chè, ăn chơi xe đỏ thì liên hệ đến dục vọng và sự hưởng thụ tính dục nói chung. Cho nên sám hối thân á, để chuyển nghiệp thì gần như ta giải quyết được hết 80% vấn nạn của cuộc đời. Chuyển sát nghiệp sinh linh, tổ dạy như sau: nghiệp sát sinh nơi người tàn ác, chẳng lòng từ hà sát sinh linh, đâu hay sinh vật với mình, vốn cùng một thể, vốn sinh một nguồn. Để chuyển hóa nghiệp giết thì tổ dạy chúng ta phải có cái nhìn rộng về hình thức sát nghiệp. Hình thức một là giết con người. Đây là 105 điều được Đức Phật khuyên là không nên dính dáng đến, như là một phương diện của đạo đức. Hình thức hai rộng hơn là mở lòng từ với các loài động vật. Thì trong năm điều đạo đức dành cho người Phật tử tại gia đó, thì phần một được bắt buộc, tức là làm Phật tử người ta không giết người, ngoài trừ những tình huống tự vệ hoặc là bị giặc ngoại xâm, vì yêu nước, thương dân, lo cho tha nhân, ta phát nguyện mang nghiệp vào thân mình nhưng không khởi xuất từ động cơ sân hận, cho nên nghiệp sát ta vẫn gieo. Những cái phước mang lại hòa bình, độc lập cho quốc gia đó, nó lại cao hơn nghiệp sát này. Hai cái đó bù trừ và còn lại ta vẫn có cái phước. Đối với những người xuất gia thì Đức Phật khuyên nghiệp sát phải được thực hiện trọn vẹn 100%. Nghiệp bắt sát đó. Nên là các loài động vật đó, ta phải xem là chúng có bản thể sự sống, cũng có tâm lý tham sống sợ chết như chúng ta. Có điều vì giới hạn truyền thông, vì giới hạn nghiệp của chúng, ta không hiểu được chúng nó cái gì, khổ đau biểu tỏ bằng lời nói hầu như không có thực hiện được như con người. Do vậy cái cảm giác sợ hãi trong việc giết chúng không có xuất hiện với con người. Vì luật pháp không cấm, cho nên con người không thấy nó là một cái tội. Còn về nhân quả, nó vẫn là một tội lỗi, dầu là nhẹ hơn là việc giết người. Tu học Phật, người Phật tử nên hạn chế sát nghiệp trực tiếp đối với các loài gia súc. Thì mua sẵn về chợ về thôi. Còn nghĩ rằng là phải ăn các con vật thủy sản tươi sống đó thì mới ngon, chẳng qua chỉ là thói quen. Chứ còn chênh lệch của đó hầu như không đáng kể. Thì tại gia ta chỉ cần tu như thế là tốt rồi. Còn phát triển đạo đức tốt nữa đó, dầu là tại gia mình vẫn ăn chay trường, điều đó không khó, chỉ là thói quen và sự huấn luyện thôi. Hoa Kỳ có 15% ăn chay trường. 15% đối với Hoa Kỳ là con số khá lớn đấy, trên 300 triệu dân. Là khoảng gần như là 400 mấy chục triệu, gần bằng phân nửa dân số Việt Nam. Trong khi ảnh hưởng của họ đối với đạo Phật không có nhiều lắm, nhưng họ là thích ăn chay trường vì lý do là thương yêu các loài động vật và bảo vệ sức khỏe. Trong tương lai khi cái nhận thức con người ngày càng phát triển ấy, thì việc ăn chay trường vì lý do từ bi đối với các loài động vật đó sẽ được khích lệ ở mức độ khá cao. Thay bài kệ kế tiếp, tổ phân tích về các hình thức mà nghiệp sát được thực hiện. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc, chỉ lệ mình mà giết chúng sinh, nào làm thuốc độc cho tinh, ngải buồn trù yếm gian manh rợn người. Người còn hại dễ thề thương vật, nào đốt rừng săn thú lấp khe, bẫy chim lưới cá hội hè, niệm vừa giấy nghĩ thấy nghe vui lạc. Đó là một số các tình huống nghiệp sát được thực hiện, liệt kê tiêu biểu thôi, chứ thực ra muôn vàn. Khi tâm chúng ta nghĩ giết hại không có tội, thì hình thức nào giết để thỏa mãn khẩu vị, con người đều có khuynh hướng dính vào. Làm thuốc độc cho tinh được hiểu như là các hình thức làm rượu thuốc á. Trong các cái món rượu dân gian gia truyền, ta nói là phải bỏ rượu đế nguyên chất, ngâm các kè, các ké, kỳ nhông, kỳ đà lâu năm nhiều chừng nào đó thì có thể là cường dương tráng thận để thỏa mãn đời sống hạnh phúc gia đình. Ta giết rồi ngâm nó, nhìn thấy con vật nó chết mà mắt nó nhắm không được, nhưng mà chết ức, chết quan mà chết mà không chôn được phải nằm ở trong rượu đó, không rã xác được, ngâm dài vài năm để cho xương cốt rồi gân da tế bào nó thấm hết vào trong rượu thì uống mới có hiệu quả. Thì có những chứng bệnh thì ta ngâm rắn, có một số chứng bệnh ngâm bò cạp, đủ loại hết á, thuốc gia truyền đủ kiểu, kiểm chứng thì không có nhiều. Rồi những cái phản tác dụng về nóng gan hại gan thì cũng chưa có ai thống kê hết, thì cứ nghe khích lệ là cứ làm thôi. Đó là thuốc làm sao cho thật là tinh, chết rất là nhiều con vật. Còn là thuốc độc để hại người thì ta đều đem những cái con vật mà độc hại hay là có độc tố quá nhiều, chẳng hạn như bò cạp, pha chế những cái loại thuốc đó uống vào cái là chết liền. Hình thức bùa ngải trù yếm, tổ nêu ra trong tình huống này không có nghĩa là thừa nhận giá trị thật của nó đâu. Cái tâm ác độc được áp dụng trong việc thể hiện bùa ngải trù yếm làm cho người có tư duy đó, dầu không giết người thật sự, nhưng cái nghiệp sát đã được thực hiện trên tâm. Đó là phương thức thực hiện. Là người tu học Phật thì chúng ta không nên sợ các loại bùa nhé, vì bùa không có tính năng đáng sợ như thế. Khi mình đến các thầy bói, thầy pháp, trong tâm dao động hoang mang, chính cái đó đã làm cho mình bị bệnh rồi. Thì gặp cho những ông đó bà đó mà phán cho một câu rồi bị ai yếm ai trù á, rồi trời về sợ chết luôn. Ngày 11 tháng 11 2010 vừa qua, có một Phật tử khoảng 55 tuổi, 30 năm trước, tức là vào tuổi 25 thì anh là người ăn chơi sa đọa lắm. Rồi sau khi cái người tình của anh rời khỏi cái nhà trọ, thì anh tình cờ gặp một cái ông đạo sĩ. Hai người nói chuyện tâm đắc, anh đã mời vị đạo sĩ vào trong phòng của nhà trọ đó trước khi rời khỏi đây. Thì dở gói lên thì thấy dưới gói có một cái bùa, chẳng hạn như bùa lỗ ban hay nam ông vậy đó. Anh ta hoảng hốt quá, và cái ông đạo sĩ này mới nói rằng là nếu không giải thì anh sẽ chết. Thì anh ta làm một số cái phép thuật á, nó giờ bùa đã được giải rồi. Rồi vì ông này thì có được cái năng lực nhân điện tốt, cho nên khai thông nhân điện cho chàng thanh niên 25 tuổi. Sau đó hai người mất liên lạc. Thì kể từ dạo đó thì anh có được cái năng lực đặc biệt là điều trị được bệnh đó. Nhưng mà bây giờ gặp được Phật cách đây được 2 năm nên vẫn còn những cái thắc mắc. Cho nên nghe người ta giới thiệu nên anh đến gặp và hỏi rằng là cái bùa đã thật sự hết trong người anh chưa. Thì chúng tôi giải thích thực tế là tác dụng tâm lý là nhiều, còn tác dụng trên cơ thể là không. Nếu bùa mà có tác dụng thật đấy, thì những ông tổng thống, thủ tướng, những nhà đạo đức, những nhà lập pháp, những người nghiêm trị kẻ tội phạm chiến đấu với mafia là chết rạo chơi, chết ráo chơi rồi. Mấy người đó chỉ cần đi thuê một cái ông thầy lỗ ban lại yếm cái cho chết. Hoặc nếu nó là có thật đó, thì các quốc gia đã thuê những ông đó để hỗ trợ cho cái ngành hành pháp lập pháp trừng trị những tên mafia trong các quốc gia, từng trừng trị các lực lượng Al Qaeda khủng bố toàn cầu, họ vẫn sống nhân ra. Chứ tôi nói với anh, nếu mà anh nghĩ là bùa có tác dụng thật đó, thì anh cứ mời một cái ông bùa nào giỏi nhất đến đây thử đấu với thầy Dược Tự thử coi. Anh nói không dám tỏ lỗi. Thực ra không có gì là tỏ lỗi vì việc đó không có thật đâu. Trước đây khoảng chừng mười mấy năm, có một Phật tử đi chùa giác ngộ cũng khá lâu. Bà lại mê tín lắm, bà đi chùa mấy chục năm mà mê tín mà không bỏ được. Có lần bà đau nằm khoảng chừng 2-3 tháng trời. Nghe ta đồn là ở Long Thành có ông thầy giải bùa giỏi lắm. Ra đó thuê xe đi, tốn gần cả 1 triệu đồng để chờ đến phiên mình. Vào gặp bà cái gương mặt thất thiểu, ông thầy ông phán cho bà may phước lắm đấy, gặp tôi thì bà sẽ hết được bệnh, chứ không gặp tôi chừng 2-3 tháng nữa bà chết mất rồi. Thế bà nói trời ơi, dạ, thưa thầy, như tôi con bị bùa yếm không? Nói, phải chứ sao. Thế bà cảm thấy nhẹ nhõm, không lẽ ông làm phù phép phán rồi hết. Thế bà hỏi thầy cho tôi biết ai yếm tôi vậy. Ông thầy phán cho ông cầu thì trong những người thân của bà đó, cái người nào mà mặt lâm lâm lì lì đó là người đó là tím. Trong tương quan gia đình và xã hội đó, cũng có nhiều người ta không vui với mình nhiều lắm. Khi mình không để ý đó thì mình không thấy, khi để ý rồi thấy đâu cũng có người không vui với mình đó. Hèn gì của cái bà đó đó, bà nói hại tôi vậy, là cứ để đến tôi hoài đó. Mà từ khi mà bà liếc mắt mà ngó tôi ra, tôi bệnh luôn tới giờ. Bây giờ đổ chút hết tất cả cái bệnh đó cho một cái người bị hàm oan mà vốn họ không có biết gì hết á, trời trần đất hở gì không biết. Thì về là hai người tuyệt giao, không chơi. Năm 98 chúng tôi về giác ngộ thăm sau khi học ở Ấn Độ 4 năm, thì mới gặp bà mới tâm sự. Chúng tôi nói là trời, bà không có bệnh gì đâu, bồ đỏ ém không có gì hết trơn á, lại đây đứng trước Phật Quan Âm đi, tôi sẽ làm cho bà giải bùa. Phán về cái trời ơi, tôi có thầy linh quá. Sau đó chúng tôi yêu cầu bà đi khám bác sĩ, người ta phát hiện ra bà bệnh gan. Tức là trong trường hợp đầu đó, là cái ông thầy đó đã lợi dụng rất nhiều người mê tín dị đoan để làm tiền thôi, và tạo cái uy danh cho mình. Người ta bị bệnh thất thiểu thì cứ phán đại cho người ta lệ thuộc tâm lý, rồi lại phán về ba cái, giống là mua làm phép cho người ta xem mình như là thắng đó. Về đó nó có được an tâm chút xíu, sao nó tiếp thôi, đi ra đút tiền tiếp. Cứ như thế thôi. Bây giờ đó thì bà này bà biết chúng tôi mới từ Ấn Độ về, mà nói là qua đắc Phật học phép Phật rồi, dữ lắm, màu nhiệm lắm, ta nghe ta mê rồi. Thì mình được có là phép với dây với cái người ta đó, trời ơi, thầy may quá hết. Cũng là tác dụng tâm lý thôi. Chả vì chúng tôi nói như thế là vì chúng tôi đã có kinh nghiệm về chuyện này nhiều lắm, tạo tác dụng tâm lý cho những người mê tín. Lúc đó nói chánh tín ta không tin, phải phương tiện thôi. Thì cũng năm 98 đó, khi trở về lại bên Ấn Độ, có một Phật tử chùa Giác Ngộ bệnh nặng lắm, nhân việc lên thăm Đức Lợi Lạt Ma, chúng tôi xin các viên thuốc từ bi của ngài, thì ngài mới cho đâu được 10 viên, bỏ một cái hộp gỡ về đường bưu điện, gửi nhanh và đảm bảo. 10 ngày sau Phật tử đó nhận được, uống các viên thuốc vô, trời ơi, thuốc của Đức Lợi Lạt Ma linh quá, uống vô hết liền. Lần thứ hai đó thì khoảng sau 7 tháng sau thì bà lại tái phát bệnh, thì bà cũng gỡ qua xin thuốc Đà Lạt Ma, mà lần này lên đâu có gặp được ngài đâu. Thôi chúng tôi mới nói với bà qua thơ đó là mới gặp ngài lần thứ hai, lần này ngài tiếp nồng hậu hơn, ngài cho 15 viên, chúng tôi phải đi ra đi mua cái mấy cái viên thuốc bổ á, làm cho giống như viên đó, mà gỡ về bà uống, trời ơi cái này linh quá, hết bệnh rồi. Đến 2 năm sau bà không có bệnh nữa. Nhưng mà nó có thuốc nào có được Đà Lạt Ma đâu, người ta sao bà hết. Thì cái đợt đầu là tâm lý đạt Đà Lạt Ma là Phật sống, Phật sống là có thuốc giỏi trị bệnh hay, cho nên đó, cái niềm tin đó làm cho kháng thể nó được tăng lên, và do vậy đó thì nhiều chứng bệnh khi kháng thể tăng, nỗi lo không còn nữa, tự động hết rồi. Dĩ nhiên đó là một số chứng bệnh thôi, chứ không phải là bệnh nào mà cũng làm như thế là có nước là chết thiệt đấy. Rồi lần sau đó chúng tôi nói là kỳ này đi khó khăn lắm, chờ Đức Lạt Lai Ma đến mấy ngày được các cái viên này còn đặc biệt hơn viên trước nữa, mà toàn là viên của mình đi mua không à, mà bà uống vô thì thấy nó áp phê hơn. Nói vậy là bể mất hết trơn rồi. Điều sự kiện đó ra để cho thấy là bùa yếm thư là không có thật, chỉ có tác dụng tâm lý là có thật thôi. Dần dần nói những cái câu nếu để ý chí lý lắm á, ma bắt coi mặt hình dung, tại vì mình yếu tâm lý quá, người ta mới hù ma mình được, mới nhát ma mình được. Run cây nhát khỉ là một sai lầm. Rồi khi mà thần kinh mình khỏe, tinh thần mình vững, trí tuệ vững mạnh, để sống đạo đức trong sáng, có gì thì phải sợ ai, không có gì phải sợ, thì lúc đó không có cái nào có thể tác động ảnh hưởng gì đến chúng ta được. Chúng tôi gặp một số ông thầy pháp rồi, nói giờ ông thử đâu yếm tôi thử coi được không, không dám, là mấy thầy tu rồi vô không được. Nếu mà yếm là được thì thầy tu cả thầy tu chứ, vô nó cũng vô thôi, phải không ạ. Một số người bị mê tín rằng là nó có năng lực thật, cho nên tin tưởng như thế, lại gây cái tác động tâm lý là. Mặc dù là thế, nhưng mà ai vì mê tín mà sử dụng hoặc là thuê người khác trù yếm thuốc độc này nọ đó cho người khác đó, thì vẫn có bị tội. Dù không có giết chết được ai, vẫn bị tội. Đó là điều chúng ta cần phải lưu ý. Đốt rừng thì giết không biết bao nhiêu các loài thú, gia súc, xin lỗi, bò sát, các chủng loại động vật mà vốn nó góp một phần rất quan trọng trong sự cân bằng hệ sinh thái. Trước đây mà ai giết họ, giết hổ, giết beo được thưởng, như chẳng hạn như là võ tòng sát tẩu, là một cái ông mà giết được cọp, thắng được cọp bằng bàn tay của mình. Thì bây giờ thời đại này mà giết cọp đôi lúc đi tù ấy, giết voi, mặc dù voi dẫm đạp mình chết, mình phải đánh nó, tránh nó thôi, chứ giết nó là bị phạt đấy. Cái là luật quốc tế. Thú hồ đút rừng là chết không biết bao nhiêu con. Là bất cẩn làm vụ tràn dầu ở trên vịnh Mexico cách đây vài tháng á, thì không biết bao nhiêu loài thủy hải sản nó chết. Chết mà chưa kịp tái sinh thân thể chuông sình lên làm ô nhiễm cả một vùng biển lớn lắm. Những bất cẩn đó đều có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng hết á. Rồi săn thú phần lớn là thói quen của những người giàu sang, ngày xưa là vua chúa tướng lãnh. Có một dạo thì với phim ảnh á mê cái này lắm, mà những người nhà giàu cũng khoái, phải tốn tiền mua súng nè, tốn tiền thuê ngựa nè, tốn tiền mua con mồi nè, để bắn được một con gieo một cái nghiệp thôi, phải lỗ lã vô cùng. Còn ở Mỹ đó thì có nhiều cái trường dị hợm, fishing school, trường dạy câu cá, phải mua một chiếc thuyền khoảng 300.000 đô, rồi ra khơi mua xăng, rồi bảo hành nó, mỗi tháng đóng thuế, bảo hiểm chống cháy chống trộm, rồi mỗi lần đi lại tốn tiền có người bảo hộ, mất 5-6 tiếng đồng hồ để kiếm câu được vài con cá, quay kéo nó lên xong rồi vui thả xuống ra biển lại, tốn rất nhiều tiền để tạo nghiệp. Ở du lịch xanh, du lịch sinh thái bây giờ khuyến khích về các khu đồng quê để câu cá, làm chuyện lãng xẹt mà nhiều người không thấy ra. Rồi gọi là lấp khe, lấp ổ, lấp hang gì đó, làm cho mấy con đó nó chết tức tưởi, chết ngạt thở. Rồi bẫy chim, giăng lưới bắt chim, rồi lưới cá, vân vân, đều là những cái nghiệp trực tiếp dẫn đến nghiệp sát. Nếu các Phật tử không ai mua cá, mua chim phóng sinh thì không ai bắt nữa. Thế giới phương Tây có ai bắt đâu, ai đi bắt cái đó bị bắt à. Còn phương Đông vì muốn cầu phúc cho mình, đặt hàng mua nhiều quá nên dịch vụ này mới gia tăng. Cứ đến ngày mai quý vị coi, ở trước chùa Giác Ngộ bán đầy chim á, mở lồng chim ra và nó bay về lại cái vùng ở Biên Hòa, vì cái thổ nhưỡng nó có thể làm cho các loài chim này sống được, do những cái loại côn trùng rồi các cái loài thủy tộc đó xuất hiện nhiều. Rồi bay về đó thì người ta lại dân bắt tiếp, mình lại mua tiếp, thì cũng có con vật đó thôi, nó trở thành là cái dịch vụ mua bán. Người dân bắt người bán thì tội, người mua thì có phước. Dĩ nhiên mua không được đặt hàng, đặt hàng là có tội, bởi vì mình xúi người ta bắt. Còn mình mua tình cờ thì lại có phước. Cho nên dần dà ta hãy chuyển thể, trở thành những hành động giúp người cứu đời cụ thể. Còn không tiếp tay thì những người đó ta không làm những cái nghiệp sát này nữa. Còn hỏi hè tức là rượu chè, đặt hàng, nhà hàng vân vân, do vì sinh nhật, lễ tang, rồi hội họp, giao tế, tiếp đãi mà rất nhiều người tạo nghiệp nhưng không để ý. Thấy, nghe, hưởng ứng, đồng lõ, thân quan đều được xem là gián tiếp tạo ra cái tội sát sinh. Do đó quả xấu của nó vẫn có. Vấn đề 3, lòng tham và nghiệp cướp của. Tổ dạy như sau: mỗi hành động đều mang tội lỗi, phải siêng năng sám hối xa lìa, cho hay trộm cắp nghiệp tà của người nhìn thấy đã là nỗi tham. Dướng lòng tham, việc làm chẳng ngại, móc túi người, cậy cửa cậy xương, đến nơi chùa tháp thiền đường, lòng tham thấy của, dễ thường bỏ qua. Hai câu sau nói chí lý lắm. Khi lòng tham chi phối rồi, ngay cả Phật cũng không từ nữa. Chùa Pháp Bảo ở Sydney, thành phố quan trọng của nước Úc, là nơi có nhiều cộng đồng Việt Nam, Campuchia, Lào sinh sống ở những vùng phụ cận. Thì cách chùa Pháp Bảo có một sông bạc lớn, Hai lần sang Úc thì chúng tôi có cơ hội đến đây để thuyết giảng và nghe các Phật tử tại đây kể lại rằng đó, chùa bị mất cấp dữ lắm. Chúng tôi nói là ở một quốc gia tiến bộ như thế, chế độ ăn sinh đối với người dân quá tốt, tốt hơn Mỹ rất nhiều, lại tại sao lại có cái tệ nạn ăn cắp này? Thì các Phật tử cho biết vì sòng bạc nó gần chùa quá, cho nên sau khi vào bạc cúng dường không đốt nhang cho các chủ sòng bạc xong á, thì kẻ chơi bạc nổi lòng tham là kiếm cái gì đó ăn cắp. Có lẽ suy nghĩ lại họ thấy là ăn cắp ở chùa là an toàn nhất, vì khi bị phát hiện các thầy không đánh, Phật tử không trói buộc, không hành hung. Thế còn gặp ở chỗ khác là ta cộng đầu, cho nên cứ vào đó mà ăn cắp. Và Phật từ bi chắc có lẽ là không đẩy mình xuống địa ngục. Cho nên chùa bị mất tượng Phật, mất chuông, mất mỏ, thậm chí tối thùng phước sương mà làm bằng thùng gỗ là nó dính luôn cả thùng phước sương. Cho nên các chùa từ trong nước đến hải ngoại đó phải làm thùng phước sương bằng sắt như thế này, 500 kg, 4-5 người tới khinh cô không nổi nữa, chứ mà nhẹ nhẹ là chưa chắc còn. Rồi kiểu ăn cắp tinh vi lắm, quý vị móc một cái sợi dây ha, cột vô một cái sợi kẽm hay là cái lưỡi cưa đấy, lấy cái keo hai mặt nó dán cái xung quanh đó, thả sợi dây đó cho nó thật là nặng vào bên trong đó, quắt qua quắt lại, kéo tới kéo lùi, cái đồng tiền nó dính vô hay là tờ giấy tiền nó dính vô, rút ra là có 100 ngàn xài. Chứ nổi giờ có chừng 2 phút là có 100 ngàn, 200 ngàn, chứ không tham thì được. Lòng tham nổi lên rồi đó, từ chùa cho đến Phật rồi đến cái gì cũng không có từ hết rồi, cứ thỏa mãn rồi. Sau đó tội ngục đầu. Trong khi rất nhiều Phật tử chân lắm tay bùn ở khó khăn trong làm ăn, phải tiện tặng, vậy chúng tôi thường dùng cái từ là cắt xén cái bao tử, là bớt chi tiêu á, để đem đi cúng chùa tạo phúc. Nhưng mà những người ăn cắp thì người ta lại lệ vô vào đó để người ta tạo tội. Tạo tội chỗ khác ít tội hơn, chứ vô chùa mà tạo tội là nguy hiểm lắm. Mấy năm gần đây thì chùa Giác Ngộ mình đỡ mắc dép rồi. Chứ hồi chúng tôi mà tới chùa này vào năm 84 ha, đến ngày sám hối là khổ lắm. Lúc đó làm chú tiểu mà sư phụ giao cho giữ dép. Làm sao giữ, biết dép qua đâu giữ mà đứng canh. Mình nhỏ xíu ốc tiêu tôi nhìn tôi đâu thấy. Tôi đi lên ăn mặc chứ áo sang trọng lắm, giả bộ lại mà thấy mặt người nào lý có nhiều hơi nghi nghi. Bây giờ lại nhiều thật nhiều, sau đó đi ra nhìn dép mà xỏ vào cái đôi dép nào mà thật là mới mà xịn thì hơi có vấn đề đấy. Nhưng mà khó bắt được lắm, chỉ xui lắm là chủ nhân của nó đang đứng ra đó để lấy dép thì mới phát hiện là dép của mình. Lỡ mà nói ồ cái dép của chị giống tôi quá cho nên tôi mang lộn về. Nên là sau những ngày sám hối đó, khoảng 9 giờ rưỡi tối là còn lại khoảng chừng 20 đôi dép dâu. Thì mình biết là mất 20 đôi dép ngày hôm đó. Mấy năm gần đây không thấy đôi dép cũ đâu, bỏ lại hết á, như là mai phúc đó. Cái nghiệp ăn cắp bớt à. Thì năm 75 cho đến năm 85 đó, thì ở cái công viên đại hàng này nó phức tạp lắm. Chỗ đó là chỗ mà nó thuộc hai quận, quận 10, quận 5. Rồi lùm cây nó sùm sụp đèn được, không có. Cho nên dân trộm cắp, đầu trộm đu cúp nó có mặt nó nhiều. Qua bên chùa rất là dễ. Chùa mà người ta còn không có màn tội lỗi như thế thì huống hồ là của dân. Việc ăn cắp còn dễ nữa, của công của nhà nước là dễ ăn cắp hơn. Nếu có lực lượng là bao che tốt ha, là gần như là trắng tội. Có nhiều hình thức trộm của công lắm. Ví dụ như mình nhập cái món hàng đó 10.000 đô la, nhưng mình khai khống lên thành 15.000 đô, chứng từ là thật hết, thì hai bên ăn phen với nhau rồi thôi. Thì như vậy là ăn chia nhau được 5.000 đô rồi. Xui lắm mới bị người ta phát hiện, hoặc là ăn chia không đồng đều á, mới bị người ta tố cáo lẫn nhau, mới bị phanh phui. Hoặc là có nhiều người ta làm ăn thua lỗ, nhưng mà vẫn kê khai là làm ăn có tiềm năng phát triển, cho nên lấy cái vốn vay của nhà nước để làm giàu cho những người liên hệ thôi. Thực tế nhà nước trả nợ muốn chết luôn. Rồi khi cho kế toán thanh tra đến 13, 14 đợt mà vẫn báo cáo là tốt không? Lẽ quý vị biết với cái vụ Vinasin đó, giờ nợ là trên 86.000 tỷ vốn của nhà nước vay từ nước ngoài. Và theo các đại biểu quốc hội phát biểu thì cái số tiền đó đó cộng luôn lãi gốc và cái tiền lãi phát sinh đó, từ vốn gốc và lãi phát sinh, thì nó bằng cái tiền nộp thuế của một thành phố lớn như Sài Gòn trong vòng 100 năm. Tại vì sức nặng đó nó sẽ bổ đồng lên những người dân, người dân phải chịu đó, một sai suất về quản lý nhà nước dẫn đến thiệt thòi cho dân. 13 đợt kiểm toán mà không phát hiện ra, vì vậy là nó có cái hiện tượng gì đó mà theo một số nhà báo nó là tiêu cực. Đó là những cái ăn cắp rất là tinh vi. Cách đây nửa tháng thì Hoa Kỳ đưa ra tòa một cái nhóm mafia gốc Nga ăn cắp tinh vi lắm, dưới hình thức là các bệnh viện thông qua hệ thống an sinh y tế của Hoa Kỳ. Đó là hệ thống khá tốt. Mafia ngày nay không phải giết người thanh toán băng nhóm như ngày xưa của Ý nữa. Tất cả các bệnh nhân là có thật hết, bệnh thật hết, bệnh viện dựng lên là có thật hết. Nhưng mà bệnh nhân đó đôi lúc đó, người ta không có đến bệnh viện, nhưng mà những người này á truy cập vào các cái số an sinh xã hội để lấy các thông tin và tạo ra những cái chứng từ thật dựa trên các thông tin đó, gỡ về chính quyền liên bang để nhận cái tiền nhà nước rót cho các an sinh xã hội. Và một năm như vậy đó, nhà nước Hoa Kỳ phải tổn thất khoảng chỉ cái đường dây này thôi là gần 1 tỷ đô la. Đó là chưa nói đến nếu có những cái đường dây mafia về y khoa vừa nêu khác chưa phát hiện ra nữa. Và những người mà làm cái này toàn là dân trí thức không, họ dựng lên một bệnh viện đăng ký đúng luật, rồi lấy danh sách của các bệnh nhân ở chỗ khác mà tới đến khám cho họ, chứng từ là thật hết, chỉ có điều là có con số đó là con số giả thôi. Rồi nhận biết bao nhiêu tiền, sau đó họ chuyển khoản qua chỗ này chuyển 50 lần thông qua các cái sòng bạc Las Vegas. Để cái đó là một cái hệ thống rất phức tạp, không truy được manh mối, mà bây giờ vẫn bị phát hiện ra. Cho nên là luật Mỹ sẽ phải chỉnh sửa trong tương lai về vấn đề an sinh xã hội y khoa, để tổn thất rất là lớn. Và vừa rồi Tổng thống Barack Obama đã thành công trong vấn đề thuyết phục Hạ viện Hoa Kỳ thông qua cái dự luật bảo hiểm sức khỏe đó. Tại vì các cái hãng sức khỏe là thường của các đại gia, họ đấu tranh từ chối cái quyền chữa trị cho các bệnh nhân mà sau 65 tuổi, và khi mà họ về đó thì nó là một gánh nặng. Dịch vụ y tế ở Hoa Kỳ là đắt đỏ nhất thế giới. Bây giờ Barack Obama đã thành công, sau đó thì một số đảng đối lập á, người ta phối hợp với các cái hãng bảo hiểm chống lại ông, và dự luật này đang tiếp tục gặp sóng gió. Mà nếu sự thành công của Barack Obama được thực hiện đó, thì những người dân sẽ đỡ khổ khi tuổi về già, và cái ngân sách của nhà nước đỡ phải diện chi vào các hoạt động đó. Nó tốt cho dân và tốt cho chính phủ, chỉ làm bớt giàu đi cho các cái tổ chức bảo hiểm y tế thôi. Nhưng bảo hiểm y tế phần lớn là những người giàu kế sụt, họ tạo ra những con virus sợ hãi về bệnh chết để hút tiền người ta mỗi tháng. Mỗi người như vậy đóng tiền bảo hiểm mỗi tháng đôi lúc là dài 300 đô là chuyện thường lắm. Có người là đóng 60 năm nếu sống 80 tuổi, nhưng mà trong đời mình có bệnh bao nhiêu lần đâu, thì 60 năm đó tiền vô cái này hết. Nhưng mà người ta vẫn phải nuôi nó vì cái sợ mà. Người ta cứ gây ra bằng những phương tiện truyền thông quảng bá nó rất là nhiều cho người ta khủng hoảng, ta sợ để ta đóng hoài ta. Ở nước Việt Nam nghèo thấy mồi thế này có bao nhiêu người bảo hiểm đâu, rồi có ai sợ đâu, lúc nào chết chứ. Nhưng đến lúc nào đó Việt Nam phát triển thì cái hệ thống bảo hiểm nó cũng y dịch giống như Hoa Kỳ, người ta phải sợ đến cái mạng sống mình lắm. Người ta nuôi và làm giàu cho những người mà cấy những con virus sợ hãi đó. Cho nên qua những phương diện tích cực của nó thì nó kéo theo hàng tá những cái tiêu cực. Nói như thế để chúng ta thấy là những cái hình thức trộm cắp rất tinh vi, khó phát hiện ra, và rồi đến lúc nào đó cũng có người phanh phui ra được. Bởi vì theo Đức Phật, nghiệp xấu dầu độn thổ hay là trốn ở dưới lòng biển, bay vào không gian, hay là có mặt trên các phi thuyền ở trong một trạng thái chân không, rồi đến lúc nào đó cũng phải chịu hậu quả của một nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Còn móc túi, giật giọng, cậy cửa, cậy rương, rồi ức hiếp, hối lộ, móc quạt, cái nào nó cũng đều dẫn đến hậu quả hết. Báo chí đưa hài rầm những cái vụ hối lộ bị bắt quả tang. Vì lương của chúng ta thấp quá nên dẫn đến tình trạng là hối lộ là chuyện thường. Còn lương ở những quốc gia phát triển nó cao, hối lộ chẳng đáng là nhiều, mà mất bị phát hiện một cái là mất chức ở tù, mất cả cái thể diện đó không biết bao nhiêu năm. Nhưng người ta không ai thèm làm, kẻ đi hối lộ có chừng bị bắt. Thì nó tạo thành một cái cơ chế, nó tự làm cho con người phải sợ luật pháp mà không dám phạm. Bản chất con người cũng không ai tốt hơn ai đâu. Người Việt Nam không phải là dở hơn người Hoa Kỳ, người Hoa Kỳ không phải là giỏi hơn người Việt Nam. Nhưng mà cơ chế đời sống xã hội, lương và luật mà chuẩn đó, thì tự động người ta sợ, người ta không dám làm. Chứ còn nếu không có những cái ràng buộc đó thì ai cũng giống ai thôi, vì là người phàm mà. Tại sao những nước phương Tây phát triển đó, người ta không dám vi phạm luật giao thông nhiều? Ví dụ như đến ngã tư đường, chẳng có một cảnh sát giao thông nào đứng hết. Ba mặt đường, trái, phải và đối diện, không có một chiếc xe nào hết. Mà khi đèn đỏ bật lên là người lái xe phải ngoan ngoãn ngồi chờ. Đúng 30 giây, 45 giây, 60 giây, 90 giây tùy theo ngã tư. Khi đèn xanh bật lên thì họ mới chạy. Có nhiều cái ngã tư cũng chả có máy chụp gì hết á, nhưng họ vẫn nghiêm túc như thế là bởi vì người ta đã tạo ra một cái sợ hãi về luật à. Nếu anh vi phạm như thế, khi anh bị phát hiện thì tiền bảo hiểm gia tăng, bảo hiểm về xe đó gia tăng. Ví dụ bình thường là 300 đô một tháng, bây giờ nó tăng lên 500, lỡ lần thứ hai lên 700, tháng lương có 1.500 và hết 700 làm sao sống. Cho nên sợ quá mà không dám làm, đậu xe trái chỗ, hoặc là chỗ đó ta cho là 30 phút, mà đậu 35 phút là cảnh sát đến dán cái ticket là cứ phải trả tiền thôi, rồi lại bị cái lai lịch xấu đó, là tự động ta sợ, ta không dám làm. Chứ nếu mà không có những khung hình phạt nặng như thế thì người ta cũng làm, thậm chí có thể nhiều hơn Việt Nam nữa. Câu gợi kế tiếp tổ dạy chúng ta về hình thức nghiệp sát như thế này: không chỉ cấp ngọc ngà nghiệp cướp, không chỉ cấp ngọc ngà cho báo mới tạo thành tội báo nghiệp sinh, dầu cho cọng cỏ cây kim không cho mà lấy điều sinh nghiệp này. Tức là những cái đơn giản, cái gì không cho mà ta chiếm trở thành cái quyền sở hữu của mình, điều sai với luật đạo và luật đời. Một trong bốn cái tội nặng nhất, tức tội ba la di, Đức Phật quy định cho những vị xuất gia đó, ai trộm cắp khi đã là người tu rồi thì bị tẩn xuất, tức là xói bỏ tư cách làm ông thầy vĩnh viễn. Thì điều đó làm mất niềm tin của quần chúng. Vào chùa tu mà tu không khéo, hoặc là không nỗ lực chuyển hóa nghiệp, thì những hạt giống đời đó sau thời gian giải đãi làm cho mình dễ tạo nghiệp lắm. Vì trong chùa là khích lệ tinh thần tự giác kỷ luật, quần chúng người ta tôn trọng mình, kính ngưỡng mình, cho nên không khéo thì việc tạo nghiệp cũng dễ lắm. Do đó phải hết sức lưu tâm để chúng ta vượt qua. Vấn đề 4: nghiệp tham ái và hưởng thụ. Tổ dạy như sau: mê nhan sắc tơ lòng bủa khắp, thích phấn son mắt đắm ái tình, quên đi hai chữ liêm trinh, chỉ vì tham dục ngục hình khổ đau, lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn, lén tư tình đụng chạm gái trai, nắm tay âu yếm kề vai, chiều tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dập. Phần lớn các luật xã hội thì ngoại tình á chỉ bị phạt nhẹ thôi, nhất là luật hình sự Việt Nam, luật hôn nhân gia đình nếu bị tố giác mà có bằng chứng thì mời lên phường làm việc cảnh cáo, rồi phạt đâu 1-2 triệu đồng. Cho nên nó không có làm cho ta sợ. Và để tạo ra một cái khung hình phạt nghiêm túc về nó cũng khó lắm, vì nó liên hệ đến bằng chứng. Bằng chứng thì phải nhờ đến thám tử tư, mà thám tử tư đó lúc qua chuyện không có nó dựng thành có của ông chừng, rất là phức tạp. Cho nên là cái ngành tội phạm học và luật pháp trên khắp thế giới này, người ta cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được cái cách nào để ngăn chặn vấn đề ngoại tình. Gia đình nào mà bị lâm vào hoàn cảnh đó, nếu không hàn gắn được thì luật pháp mà khích lệ ly dị hết. Và nó không được xem là tội, nó chỉ là một cái lỗi dân sự đó. Ngoài trừ để ví dụ như lỡ có con ngoài giá thú thì phải có trách nhiệm đạo đức nuôi đứa con đó đến tuổi 18, rồi mỗi tháng phải bảo trợ tùy theo tình huống để hỗ trợ cho mẹ của nạn nhân, ví dụ như là bị cưỡng dâm hay là hiếp dâm. Những khung hình phạt như thế thì xem ra là quá nhẹ. Đạo Phật và qua tác phẩm này đó thì chúng ta thấy là việc đề cao ý thức đạo đức về đời sống chung thủy đó sẽ giúp cho chúng ta bảo hộ được hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội nói chung. Ngày xưa thì khi mô tả về một cái nghiệp xấu nào đó thì người ta thường lấy cái nữ tính ra làm tiêu điểm, không phải là phân biệt đối xử, đã quen thế à. Dân gian xã hội cũng vậy. Cho nên đây ta nói son phấn của người nữ là cái thu hút để tạo ra cái tình ái ở người nam, chứ ta không có nói ngược lại là người nam cũng dụ dỗ cũng thế này thế nọ làm cho những chị em phụ nữ bị vướng bẫy khổ đau. Do đó khi điêu ra một tình huống không có nghĩa là phân biệt đối xử, mà ta phải suy ngược lại vấn đề mà tội của hưởng thụ làm phá hoại gia cảnh hạnh phúc là nam nữ gì cũng có. Mê nhan sắc là chỉ chung cho nam nữ. Người nam có nhiều người rất mảnh trai, dạm dở, cứng cát, thì người nữ có nhiều người ta thích. Còn người nữ thì đẹp là sinh ra là gần như lấy chồng được phân nửa rồi, dễ được thăng tiến xã hội hơn, cho nên các đại gia cũng thích chọn những người như vậy ha. Do vậy cái tơ lòng mũi khắp đó nó làm cho khó giữ được lắm, vì nhiều người đến, nhiều người quan tâm, nhiều người tiếp xúc, nhiều người bày tỏ lòng, thiếu sự giữ tâm á thì ta sẽ trở thành là cái mạng lưới nhện nhện để cho những người khác cùng chết theo. Phải tự ý thức, tự giữ mình và giúp cho người khác cũng cùng tự giữ. Theo thiền sư Trần Thái Tông, tham dục là ngục hình khổ đau. Đức Phật nói trong kinh 42 chương á, cái tham dục nó giống như là lực hút của sanh tử vậy. Và Đức Phật đưa ra cái hình ảnh dẫu phải trải qua 9 suối 10 đèo và nạp mạng mình cho hổ và beo đó, nhiều người cũng đành lòng mà làm đó. Tới đó mê rồi, si rồi, khó thoát lắm. Thì trong đời người theo cái chu kỳ sinh học của cơ thể đó, có những cái tuổi ta gọi là tuổi hồi xuân. Đến tuổi đó thì nó trỗi dậy những cái ham muốn về thể xác. Dân gian nói là 70 chưa phải là lành thì là vậy đó. Để chúng ta phải cẩn trọng. Ở tuổi 30 hoài bắt đầu trở thành hồi xuân một lần. Sau đó đến khoảng chừng năm mấy tuổi gần 60 đó, bắt đầu hồi xuân lần nữa để chứng tỏ mình còn trẻ. Mà có người đến 60 tuổi hồi xuân. Còn quý ông có thể đến 80 tuổi hồi xuân nữa. Khi mà mình sống trong trạng thái cô đơn nhiều quá đó, con cháu không có gần gũi, phải ở một mình, phải tự lo hết, thì lòng cô đơn đó làm cho chúng ta có cảm giác mình bị cô độc. Nên là muốn có người đồng hành. Do đó muốn hỗ trợ cho cha mẹ ở tuổi về già khỏi cái nghiệp ái tình đó, thì con cháu phải siêng năng đi chăm sóc và thậm chí là rước cụ về ở chung, rồi phải có chuyện này chuyện nọ để cho mấy đứa cháu nó chơi đó. Thì cái niềm vui đó làm cho những người lớn tuổi quên đi những thứ khác, mà không cô đơn dễ sanh nhiều cái dục vọng lắm. Rồi ăn ở không, nhà giàu sang trọng, mọi thứ đủ đầy, thể lực cường tráng, tướng thì bảnh bao thì dễ lắm. Nhưng người ở tuổi già bắt đầu muốn hưởng thụ đó thì thôi, các con các cháu cho bà hưởng thụ thêm vài năm bà cũng chết à. Mà chiều theo như thế là khổ đấy. Thì hưởng thụ xong rồi là con đường tái sinh mịt mờ. Tuổi già là tuổi phải tu, nhưng mà tuổi hưởng thụ nữa, hưởng thụ là mấy chục năm đủ rồi. Phải hiểu cái tâm lý đó để chúng ta khỏi bị khổ đau. Mùa hạm an cư 2010 vừa qua đó, chúng tôi thuyết giảng tại chùa Trung Tâm, quận Bình Thạnh. Có một Phật tử trí thức tuổi 60 vừa về hưu. Ba của cô là 86 tuổi, sức khỏe cường tráng, tướng điển trai lắm, nhìn tuổi chừng 67-68 thôi. Rồi yêu một bà khoảng 50 hoài, tức là nhỏ hơn con ruột của mình. Gia đình buồn khổ lắm, cấm cản rồi nói nặng nói nhẹ thì ông vẫn đến thôi. Thì tôi mới hỏi gia đình á, là ông ở chung hay ở riêng. Thì cô trả lời là cha ở riêng. Rồi chúng tôi hỏi là việc ở riêng như thế là lâu chưa? Cô cho biết là khoảng 10 năm. Rồi lý do tại sao không để cho ông ở chung? Nói là vì nhà giàu cho nên là cha mẹ ở riêng, con cái ở riêng. Thì vợ ông mất hồi nào? Thì cô cho biết đó là mẹ của cô, tức là vợ của cha, là mất cách đây là 3 năm. Vì là việc dướng vào cái nghiệp nghiệp tình cảm này là bao giờ? 2 năm rưỡi trở lại đây. Thì tôi hỏi là con cháu, nhất là cô có đi thăm không? Nó không. Lý do tại sao? Bận rộn quá. Thì tôi nói thôi vậy thay vì quở trách cha cô thì hãy thông cảm ông đi. Thế vì ông cô đơn quá. Và bà cho biết là trong thời gian qua đó là hai vợ chồng là không viện trợ kinh tế nữa, cấm vận, để chồng không có tiền chi tiêu á thì không có nuôi cái bà đó được. Thì phần lớn những cuộc tình đó đến đó, một bên thì cần cái nhu cầu sinh lý, một bên thì cần nhu cầu tài chính, hai bên sắp lại với nhau để thỏa mãn thôi. Bây giờ họ suy nghĩ là ngưng viện trợ tài chính thì cái đó sẽ kết thúc, đó là sai lầm lớn. Chứ nói là nếu cô tiếp tục làm như thế, cha cô sẽ đi mượn nợ, thậm chí là đi lừa, mượn nợ từ học trò, mượn nợ từ người thân, mượn nợ từ bất kỳ ai có thể cho mượn được. Và có thể ông sẽ nói rằng là do con tôi bất hiếu quá cho nên tôi mới ra nông nổi thế này. Vì đó là giải pháp sai. Bây giờ phải gần gũi, thậm chí là mời ông về ở chung hay là qua nhà ông ở cho ông vui vẻ, cho có ông, có cháu, có cha, có con, thì cái niềm vui đó nó thỏa mãn thì đâu có cái nhu cầu khác được. Thì cô mới nói đó là cái điều mà cô mới nghe được, chứ nào giờ cứ nghĩ đơn giản thôi, cấm đoán cự tuyệt rồi qua nhà của bà đó chửi nặng nhẹ cho bà đó tự ái mà không đến nữa còn lâu á, không đơn giản như thế. Cái quy luật cảm xúc nó khác với cái quy luật lý trí. Càng chửi càng cấm càng ngăn thì đến càng dai càng dài càng khổ với nhau. Bởi vì tất cả mọi người quay lưng hết, trong khi đó người đó mặc dù bị như vậy người ta vẫn gọi là đeo bám, cho nên tự động cái tình thương gắn bó nhiều hơn. Đó phải thay đổi phương pháp để mới giúp được người thân ở tuổi xế chiều. Nói tóm lại, việc hưởng thụ sắc dục đó, nó là một trong những cái nghiệp ghê nhất của tham ái. Từ hại chết, chứ là chết đứng, hay đó nói là chết mà chết không siêu đó, chết tức tưởi đó, là cũng vì sắc đẹp của nàng kiều đó. Hai cha con đổng trác trở thành kẻ thù của nhau chỉ vì cả hai cùng yêu điêu thiền, sắc đẹp lộng lẫy. Đó là mỹ nhân kế của cái phe đối lập cà vào thôi, vì tướng thường mê sắc. Vừa rồi vào đầu tháng 11 á, thì Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ phải ký cái hiệp ước là giao trả gián điệp của hai bên. Mỹ bị bắt một số, Nga bị bắt gần 10 người giao trả. Và trong đó có một cô gián điệp mới hai mấy tuổi rồi, đẹp như là các hoa hậu. Thì thường ta phải lấy người đẹp để làm cái công việc tình báo, ít ai biết lắm. Mỹ dân kế mà. Thì giờ sau khi cô được trả về lại đại Nga đó, thì cô được nhận cái huy chương quốc gia. Sau đó là nhiều tờ báo, nhiều hợp đồng đến là để ký hợp đồng. Cô trở thành như là một siêu sao. Chỉ làm tình báo một vài năm thôi là nổi tiếng như cồn. Rồi chuẩn bị ký hợp đồng, mỗi một ký hợp đồng như vậy là $1-2 triệu. Sướng quá trời. Thì tất cả những cái đó nó đều khai thác cái nỗi đam mê về sắc dục của con người. Mới có thể phá hủy được cái hệ thống an ninh của một quốc gia được. Do đó trong xã hội đó là tất cả những cái này đó nó đều có thể làm cho con người sống sống vui chết dở được hết á. Và học cái phần thứ năm của nghi thức sám hối sáu căn á, để chúng ta nỗ lực chuyển hóa các nghiệp. Ai chuyển được ba phương diện nghiệp của thân, không còn sát sinh, không còn trộm cắp, không còn hưởng thụ tính dục phi pháp trái với đạo đức, thì người đó thoát khỏi những sợ hãi tù đày, bệnh khổ, tăng ương, tật ách, chết chóc. Và chỉ nỗ lực làm chừng đó thôi là cũng đã giải quyết được gần như là 70-80% các tệ nạn xã hội rồi. Vào tù phần lớn 80-90% là liên hệ đến ba nghiệp này đó. Có nơi đó là cả 90-95% là liên hệ đến nghiệp này. Thấy đơn giản vậy nhưng mà cái nhu cầu sám hối nó cao lắm. Nếu ai cũng gây một ý thức trong sáng, ngăn chặn trước khi nó có thể phát sinh đó, thì gia đình êm ấm, xã hội bình ổn, quốc gia an ninh, thế giới được hòa bình. Đó là nội dung và cũng là thông điệp của thiền sư Trần Thái Tông. Xin kết thúc tại đây.